Thư số 152, thư gửi Hòa thượng Quảng Huệ, tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 29, 1940. 4-5 năm qua chưa được gặp gỡ, khôn ngăn nghĩ nhớ. Mùa thu năm ngoái, thầy giám viện là Pháp Độ đến núi, cho biết thầy ấy tính qua Nam Dương, Tân Gia Ba, xin Quang viết một bức thư cho một hai người quen biết, để người Nam Dương không sanh nghi ngờ. Sau khi chiến sự nổ ra vào năm Dân Quốc thứ 26, 1937, Quang chọn chẳng biết đến tình hình trên núi, được thầy Pháp Độ tận mặt tường thuật, khôn ngăn hoan hỷ. Nhân đó, giao cho thầy Pháp Độ 300 đồng, nhờ thầy Pháp Độ bẩm lại với tọa hạ. Không biết thầy Pháp Độ đã thưa lại hay chưa? Ngũ Đài là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Xưa kia, bậc cao nhân ở lại đấy nhiều khôn kể xiết. Từ cuối đời Thanh trở đi, quốc gia chẳng rảnh rỗi để đề xướng, đến nỗi mang tiếng là đạo tràng mà chỉ còn chùa miếu, muốn tìm một vị tăng giữ giới thanh tịnh cũng khó tìm được. Từ năm Quang Tự thứ 33, 1907, hai vị Hằng Tu và Thừa Tham phát tâm Bồ Đề, dựng thảo am Quảng Tế ở ngọn Bắc Đài. Quang nghe tiếng, tâm cực khâm phục, nhưng chưa thể tận mặt gặp gỡ chuyện trò. Hai vị ấy mất đi, quả định thượng nhân kế tục chí hướng trụ trì. Từng gặp gỡ 4-5 lần, nhưng chưa chuyện trò cặn kẽ. Tại Trung Hoa, thượng nhân hay Purusa Sabha là danh xưng nhằm tôn xưng bậc cao tăng trí lẫn đức đều trọn vẹn, đầy đủ tư cách làm thầy của chư tăng lẫn mọi người. Sách Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng giảng: trong có trí đức, ngoài có hạnh thù thắng, cao chổi mọi người thì gọi là thượng nhân. Theo Phẩm Kiên Cố Tâm trong quyển 17 kinh Đại Phẩm Bát Nhã, tiêu chuẩn thượng nhân lại cao hơn nữa. Nếu Bồ Tát Maha Tát có thể nhất tâm hành vô thượng vô đẳng chánh giác, hộ trì tâm chẳng tán loạn thì gọi là thượng nhân. Tại Nhật Bản, Tịnh Độ Chân Tông cho rằng danh hiệu thượng nhân kém hơn thánh nhân, nên họ gọi Sáng Tổ Pháp Nhiên và Sơ Tổ Thân Loan của Tịnh Độ Chân Tông là thánh nhân. Chư Tổ Kế Thừa là thượng nhân. Vào thời xưa, triều đình Nhật Bản còn coi đây là một tước vị dành riêng để phong tặng cho những vị sư. Đến năm Dân Quốc thứ 24, 1935, tọa hạ và hồ cư sĩ đến Tô Châu thăm viếng. Lúc ấy, nhằm đúng khi mưa sa gió táp, mất còn chưa định, đúng là cứu vãn sự mất mát còn không xuể, sao có thể bàn đến chuyện gì khác được. Trong năm ấy, theo đề nghị của Thái Sản Thu, tỉnh trưởng Giang Tô là Vương Tiền San ban hành quyết định trưng thu xung công chùa miếu để biến thành trường học. May là đại sĩ Văn Thù gia bị, khiến được trở thành cơ nghiệp vĩnh viễn, kiên cố. Các cư sĩ nghe vậy đều tính toán phương châm hoằng pháp cho tương lai. Thầy Pháp Độ đem chương trình do ông Nhiếp Vân Đài tu chỉnh. Trong ấy có điều khoản ghi quỹ chi dụng cho tăng chúng muôn năm. Quang đọc xong khôn ngăn vui vẻ, an ủi. Bởi muốn chuyển pháp luân, phải nhờ vào thực luân. Nếu không có thực luân, nhờ vào đâu để tu đạo cho được? Vì thế, đấy là chuyện cấp bách. Hiện thời, Phật Pháp tại các tỉnh thuộc vùng Giang Chiết tuy suy, do thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, hàng cư sĩ tại gia đua nhau đề xướng niệm Phật. Tuy dường như xâm phạm đến tài lợi nhờ làm Phật sự của tăng chúng, thật ra đấy là phên dậu cho Phật Pháp chẳng nhỏ nhoi đâu. Vào đầu đời Quang Tự, các báo ở Thượng Hải hằng ngày đăng tải những chuyện xấu của tăng sĩ. Tuy cũng có chuyện là sự thật, nhưng quá nửa là bịa đặt, dựng chuyện. Từ thời dân quốc đến nay, những tổ chức tu trì của cư sĩ đâu đâu cũng có. Các tòa báo chẳng dám hằng ngày đăng tải những lời đồn bịa đặt để vu báng miệt thị Phật Pháp nữa. Phật Pháp trong thời gần đây luận trên phía cư sĩ thì tựa hồ hưng thạnh lớn lao, nhìn về phía tăng chúng chọn chẳng có tướng hưng thạnh. Vì sao vậy? Cư sĩ phần nhiều lấy niệm Phật làm chánh, tăng chúng thì những kẻ phải ứng phó kinh sám hàng ngày, chỉ coi chuyện niệm kinh bái sám cho người ta là chuyện chánh, gác bỏ chuyện tu trì ra ngoài. Những vị có chánh niệm thì quy về tông môn. Chuyện tham thiền chẳng phải là chuyện hành nhân căn cơ nhỏ nhoi có thể làm được. Dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng chưa thể đoạn hết sạch phiền não thì vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi sanh tử. Đừng nói chi, con người hiện thời ngay như ngũ tổ giới đời Tống. Ngũ tổ là tên chùa, sư giới thiền sư trụ tại chùa Ngũ Tổ nên gọi là Ngũ Tổ Giới. Thảo Đường Thanh, Trần Như Chiết, sở ngộ của họ tính rền cả nước, nhưng Ngũ Tổ Giới thân sau thành Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thông minh tuyệt đỉnh trong cõi đời, chẳng câu nệ tiểu tiết, vẫn thường ra vào chốn ăn chơi nhà thổ. Đủ biết sở ngộ của Ngũ Tổ Giới tuy cao nhưng vẫn chưa chứng được đạo sơ quả. Bởi sơ quả đã đắc giới tương ứng với đạo, tùy ý chẳng phạm giới. Tùy ý là tự nhiên, nghĩa là kẻ chưa chứng sơ quả thường phải giác chiếu mới có thể chẳng phạm. Còn sơ quả thì tự nhiên chẳng đến nỗi phạm giới. Như khi họ cày ruộng, hễ họ cày chỗ nào, trùng bọ rời khỏi chỗ đó bốn tấc. Đạo lực khiến cho tự nhiên được như vậy. Nếu không xuất gia, họ cũng cưới vợ, nhưng dù có dùng oai lực đe dọa tánh mạng để uy hiếp họ, buộc họ làm chuyện tà dâm, họ thà mất mạng chứ chọn chẳng thuận theo. Đông Pha đã từng ra vào nhà thổ, cho thấy Ngũ Tổ Giới còn chưa đắc đạo lực của bậc sơ quả, nói gì đến chuyện liễu sanh tử ư. Hậu thân của Chân Như Chiết sanh vào chỗ đại phú quý, một đời chịu nhiều ưu khổ. Đã biết ông ta sanh vào nhà phú quý, lại chẳng chỉ rõ ông ta là ai, há chẳng phải là Tống Khâm Tông ư? Tống Khâm Tông sinh năm 1100, mất 1156, tên thật là Triệu Hằng, là con trai của Triệu Cát, tức Tống Huy Tông. Huy Tông chỉ ham mê thư pháp, tranh vẽ, thi phú và tu hành theo pháp luyện đan trường sanh bất tử của đạo giáo, tự xưng là đạo quân hoàng đế. Việc triều chánh phó mặc cho gian thần Thái Kinh, Đồng Quán, lộng hành. Khi chánh sự nát bét, quân Kim hai lượt uy hiếp Đông Kinh, tức Khai Phong, để trốn tránh trách nhiệm, Huy Tông bèn nhường ngôi cho con, trở thành Thái Thượng Hoàng. Khâm Tông lên ngôi, đổi niên hiệu là Tĩnh Khang, bèn lập tức biếm chốt Thái Kinh, trọng dụng Lý Cương làm tể tướng. Tuy vậy, Khâm Tông là con người hồ đồ, vô tài. nghe lời gian thần Sàm Tấu, chẳng bao lâu sau liền cách chức Lý Cương, cầu hòa với quân Kim. Năm 1127, nhằm đúng năm Tĩnh Khang thứ hai, quân Kim đại phá Đông Kinh, bắt giải cha con Huy Tông và Khâm Tông về đất Kim. Sử gọi sự kiện này là Tĩnh Khang chi biến hoặc Tĩnh Khang chi nhục. Ngay trong năm ấy, Kim Thái Tông hạ lệnh giáng Huy Tông và Khâm Tông làm thường dân. Đến năm Tĩnh Khang thứ ba, 1128, bị giải về Thượng Kinh của đất Kim. Hai vua bị buộc mặc thường phục, đến trước miếu Kim Thái Tổ, quỳ lạy, cử hành lễ khiên dương, tức lễ dắt dê, một hình thức rất sỉ nhục, vì những con dê để tế vốn chỉ do bọn tiểu thái giám dắt đến chỗ tế. Rồi sang điện Càn Nguyên, bái lạy Kim Thái Tông, xưng thần. Huy Tông được phong là Hôn Đức Công, Khâm Tông được phong là Trùng Hôn Hầu. Đến tháng 10, hai vua bị đày đi Hàn Châu, nay là huyện Lê Thọ thuộc tỉnh Cát Lâm. Rồi đến tháng 7 năm Thiên Hội thứ 8, 1130, bị đưa sang giam lỏng ở thành Ngũ Quốc, nay là huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang cho đến khi chết. Bị quân Kim lấn hiếp, Huy Tông thiện vị hay truyền ngôi. Chữ thiền đọc như chữ thiện có nghĩa là truyền cho Thái tử, tức Khâm Tông. Từ đầu đến cuối chỉ được 2 năm, cả hai vua Huy Tông và Khâm Tông bị quân Kim bắt đi, đều phải hướng về triều đình nhà Kim xưng thần hay bầy tôi, chết tại thành Ngũ Quốc. Do chỗ sở ngộ, chân như chiết sinh vào nơi đại phú quý là hoàng cung, nhưng sự phú quý ấy cũng chỉ là hư danh, cả đời chịu nhiều ưu khổ, vẫn là sự thật. Là hoàng đế một nước lớn, bị người Kim bắt làm bầy tôi nhà Kim, đáng thương muôn phần. Hậu thân của Thảo Đường Thanh là Tăng Lượng, 50 tuổi làm tể tướng, được phong là Lỗ Quốc Công, nhưng đối với Phật Pháp hết sức lợt lạc, chưa được thông suốt như Đông Pha. Hải Ấn Tín cũng là một vị đại lão trong tông môn đời Tống, thường được gia đình Châu Phòng Ngự cúng dường. Phòng Ngự là tên một chức quan võ. Theo tông môn Vũ Khố, Hải Ấn Siêu Tín là một vị tăng đời Tống, nối pháp Ngài Lang Nha Huệ Giác, trụ trì chùa Định Huệ ở Tô Châu. Hành trạng của vị này không được biết đến nhiều, ngoại trừ câu chuyện được nhắc đến trên đây, cũng như một vài câu thiền ngữ được ghi lại trong bộ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập, sách số 1295, quyển 65, Tục Tạng Kinh và Thiền Lâm Loại Tụ. Một ngày nọ, nhà họ Châu thấy Tín lão nhân vào nhà, liền sanh được một gái, sai người sang chùa Hải Ấn hỏi thăm, thì sư Viên Tịch đúng vào lúc đứa con gái được sanh ra. Chuyện này cả thành Hàng Châu đều biết. Đến ngày đầy tháng, thiền sư Viên Chiếu Bổn đến nhà Châu Phòng Ngự, bảo ẵm đứa bé gái ra. Viên Chiếu Tông Bổn sanh 1020, mất 1099, quê ở huyện Vô Tích, Thường Châu, nay là huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có pháp tự là Vô Chiết. Năm 19 tuổi xin xuất gia với Ngài Đạo Thăng, chùa Vĩnh An ở Tô Châu. Khổ tu 10 năm mới được thầy cho chánh thức xuống tóc, thọ cụ túc giới. Sau đó sư đến học với Thiên Y Hoài Nhượng được khai ngộ. Về sau sư trụ tại chùa Tịnh Từ, được tăng tục vùng Tô Châu thỉnh Hoằng Pháp. Tại hai chùa vạn thọ và long hoa, cả ngàn người nghênh tiếp sư về chùa giảng pháp. Năm Nguyên Phong thứ năm 1082, sư được Tống Thần Tông vời vào điện Diên Hòa hỏi đạo. Tống Chiết Tông phong tặng sư danh hiệu Viên Chiếu Thiền Sư, Nguyên Hữu Nguyên Niên. Năm 1086, sư viện cớ già lão, xin quy ẩn. Những người theo đưa tiễn nghe sư giáo huấn, lệ tuôn như suối. Về già, sư bế môn tại chùa Linh Quang, chuyên tu thiền và tịnh nghiệp. Sư thích diễn giảng Hoa Nghiêm, được người đương thời khen là đã thấu đạt sâu xa chỗ huyền áo của kinh Hoa Nghiêm. Sư còn để lại những chức tác như Quy Nguyên Trực Chỉ 2 quyển, Huệ Biện Lục 1 quyển, vân vân. Đứa bé gái vừa thấy Viên Chiếu liền cười. Viên Chiếu gọi: "Tín trưởng lão, lầm mất rồi." Đứa bé gái liền khóc thét lên rồi chết. Tuy là đã chết, vẫn phải thọ sanh, nhưng chẳng biết lại sanh về nơi đâu. Tần Cối đời trước là một vị tăng ở núi Nhạn Đãng, do sự tu trì đời trước trở thành tể tướng triều Tống, bị người Kim hối lộ, mọi chuyện đều mưu tính cho quân Kim, giết Nhạc Phi là người đã khiến cho quân Kim sợ hãi. Tần Cối sinh 1094, mất 1155, tự Hội Chi, quê ở Giang Ninh, nay là thành phố Nam Kinh. Đậu tiến sĩ năm Chánh Hòa thứ năm 1115, đời Tống Huy Tông, do cưới cháu ngoại của tể tướng Vương Khuê nên hoạn lộ thăng tiến rất nhanh. Khi Tống Huy Tông và Khâm Tông bị quân Kim bắt về Bắc, Tần Cối cũng bị bắt theo. Sau khi được trả trở về Nam, Tống Cao Tông rất tin cậy Tần Cối, do đó y ngoi dần lên, từ tham chi chánh sự, tăng chức rất nhanh, trở thành tể tướng. Tống Cao Tông sợ phe chủ chiến là Nhạc Phi và Hàn Thế Trung đánh thắng quân Kim, sẽ đem hai vua Huy Tông và Khâm Tông về Nam, nên Cao Tông làm ngơ cho Tần Cối dùng đủ mọi cách triệt hạ, hãm hại Nhạc Phi. Tần Cối trong một ngày phát ra 12 đạo kim bài, buộc Nhạc Phi phải triệt thoái về triều chịu tội. Vụ hãm hại này nổi tiếng với câu nói "Mạc tu hữu" hay "không cần có", khi có một số quan lại can đảm chất vấn Từ Cối: "Nhạc Phi đã phạm tội gì?" Điều đáng nực cười là khi Tần Cối chết, Tống Cao Tông phong cho tên Mãi Quốc Cầu Vinh ấy thụy hiệu là Trung Hiến. Phàm những ai không đồng mưu với gã thì hoặc là biếm chức, tức giáng chức đầy đi xa, hoặc là chu lục, rốt cuộc chết đi, vĩnh viễn đọa trong địa ngục, nhưng mối hận của trăm họ không cách nào tiêu được. Vì thế, người ta dùng bột mì làm thành hai miếng, tượng trưng cho Tần Cối và vợ, cùng chiên lên ăn, đặt tên là Du Tạc Cối, hay Tần Cối chiên dầu. Nguyên thủy từ ngữ này là Du Tạc Cối, hay Tần Cối chiên dầu, âm Quảng Đông, là dầu trá quẩy. Nhưng do vùng Quảng Đông đọc chữ quỷ cùng âm với chữ cối nên dần dần bị viết chạy thành Du Điều Quỷ, âm Quảng Đông là dầu cháo quẩy, rồi thành Du Sao Quỷ. Lại đúc tượng sắt quỳ trước mộ Nhạc Phi, phàm những ai đến lễ Nhạc Phi đều cầm thước gỗ đập tượng vợ chồng Tần Cối tơi tả, lại đái lên đầu, lên thân tượng cho vơi hận. Sau này, có kẻ mang họ Tần làm tuần phủ tỉnh Chiết Giang, nói tượng người sắt ở trước mộ Nhạc Phi bị người ta đái vào khiến mộ Nhạc Phi bị ô uế, xoay quăng xuống Tây Hồ để mộ Nhạc Phi thường được thanh tịnh. Từ đó, nước Tây Hồ hôi thối, chẳng thể dùng để nấu ăn hay uống được. Thường thấy trong hồ lềnh bềnh mấy xác chết, đến khi toan vớt lại chìm xuống. Do đấy, quan bèn ra cáo thị, sai dùng nhiều thuyền bè vây quanh để vớt. Thì ra, đó là tượng Tần Cối, vợ hắn và tướng Ngột Chuột, nhà kim đúc bằng sắt. Ngột Chuột, không biết năm sanh, mất 1148, họ Hoàn Nhan, do lấy theo tên họ người Hán là Vương Tông Bật, nên đôi khi sử còn gọi là Hoàn Nhan Tông Bật. Dân gian thường gọi là Kim Ngột Chuột. Ngột Chuột là con thứ tư của Kim Thái Tổ, Hoàn Nhan A Cốt Đà. Ngột Chuột rất giỏi dùng quân nên được phong chức đô nguyên soái, lãnh hành đài thượng thư sự, chủ trì xâm lăng tiêu diệt nhà Nam Tống. Ngột Chuột từng đại bại thê thảm dưới tay Nhạc Phi và Hàn Thế Trung. Năm 1130, Nhạc Phi đại phá quân Ngột Chuột tại núi Ngưu Đầu, khiến cho Ngột Chuột phải tháo chạy, lui về giữ Khai Phong, tính bỏ luôn của Nam Sâm, phải chấp nhận ký hòa ước với Nam Tống. Do mua chuộc được Tần Cối, bày mưu cho Tần Cối hãm hại Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, Ngột Chuột đã dễ dàng đập tan sự kháng cự của Nam Tống, biến Nam Tống thành chư hầu nhược tiểu của nước Kim. Bởi vậy, Ngột Chuột bị người Hoa căm ghét không thua gì Tần Cối. Biết tội chướng của chúng sâu nặng, bèn ra lệnh đem đặt trước mộ để bị người ta đánh đái. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, quang đến viếng mộ Nhạc Phi, tượng của bọn Tần Cối vẫn bị đái y như cũ, hôi thối không sao chịu đựng nổi. Ôi, đạo đức như ngũ tổ giới, thảo đường thanh, chân như chiết, mà còn chẳng thể liễu sanh thoát tử. Nhưng làm bậc văn học lỗi lạc, làm tể tướng đã kém xa đời trước. Đến như cụ Chiết làm hoàng đế, phải xưng thần với triều đình giặc, đáng thương đến cùng cực. Kết quả của Tần Cối khiến cho tâm can người khác phải nguội lạnh, đau đớn. Do công phu thiền định nhiều năm, đời sau làm tể tướng, vừa bị người Kim hối lộ, liền mê hoặc, trở thành gã si ngốc, chẳng biết thơm, thối. Tốt xấu, trung gian, đến nỗi tượng hắn bị đánh đập, đái lên, thân bị chiên lên ăn, 1100 năm qua vẫn chẳng thay đổi. Người tham thiền, dùng tông để tự hùng, chẳng chịu cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu vừa nghĩ đến kết quả này, há chẳng nói ngược lại: cậy vào tự lực và cậy vào Phật lực sai khác quá xa, sao bằng chuyên tu tịnh nghiệp để mong được liễu thoát ngay trong đời này, há chẳng tốt hơn ư? Bậc tông tượng đại danh, vòi vọi đời Tống, thân sau còn phải kém hơn đời trước. Chẳng biết thân đời sau nữa hành trạng sẽ lại ra sao. Quang túc nghiệp sâu nặng, sanh ra mới 6 tháng liền bị bệnh mắt, suốt 180 ngày chưa hề mở mắt được. Ngoại trừ lúc ăn, ngủ, cứ khóc suốt đêm ngày, người già cho rằng chẳng thể thấy mặt trời được. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, may còn thấy được ánh mặt trời, thật may mắn muôn phần. Đến tuổi đi học, lại chúng phải chất độc bán Phật của Châu Trình. May là chẳng có học vấn như Châu Trình, nếu không đã sớm đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngay trong khi còn sống rồi. Do vậy, bệnh tật triền miên, sống uổng mấy năm. Do nghĩ đến Phật pháp truyền sang phương Đông, đã được bao nhiêu vua thánh tôi hiền hộ trì, lưu thông. Lời lẽ của Châu Trình chẳng đáng làm căn cứ. Do vậy, bèn xuất gia làm tăng, chuyên tu tịnh nghiệp. Tiên sư dạy tham cứu, liền thưa: đệ tử không có được thiện căn ấy, nguyện chuyên niệm Phật để mong đới nghiệp vãng sanh. 60 năm qua, sống ơ hờ phí uổng, nay đã 80, tâm còn chưa tương ứng với Phật. Nếu chuyên cậy vào tự lực, thì sự tự lầm ấy chẳng thể tưởng tượng được đâu. Nhưng do 60 năm trải đời, lại xét kỹ thiện căn của mình lẫn người, kẻ cậy vào Phật lực còn chẳng dễ gì chứng ngay được tam muội. Người cậy vào tự lực, ai cao siêu hơn được ngũ tổ giới, thảo đường thanh, chân như chiết. Từ thời dân quốc đến nay, đường lối cũ bị thay đổi rất lớn, phế bỏ kinh điển, gạt bỏ luân thường, bỏ lòng hiếu cho khỏi hổ thẹn. Thực hành chuyển biến con người thành loài thú, cả nước như cuồng, tàn sát lẫn nhau, hằng ngày theo đuổi chiến tranh. Kẻ có tri thức, sợ nhân đạo gần như dứt mất, cho nên ai nấy lập phương cách cứu vãn, nêu tỏ nhân quả ba đời, xiển dương luân hồi lục đạo, làm cho khắp già trẻ nam nữ đều cùng niệm vạn đức hồng danh. Trong số ấy, tuy không thiếu kẻ hùa theo sự náo nhiệt, nhưng quả thật có những ngu phu ngu phụ đạt được đại cảm ứng. Này nêu lên hai trường hợp để tỏ rõ dấu tích chẳng thể nghĩ bàn vậy. Một là ông Trịnh Huệ Hồng. Đây chính là pháp danh Quy Y, tục danh không nhớ. Ở thành Bảo Sơn tỉnh Vân Nam, buôn bán phát đạt. Năm dân quốc thứ 11, 1922, gửi thư xin Quy Y. Do vậy, bèn đem những sách đã in gửi cho. Ông ta liền khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật. Cha ông ta tên là Bá Thuần, là một vị ẩn sĩ học rộng, thoạt đầu chuyên nghiên cứu kinh dịch mấy năm, tiếp đó nghiên cứu kinh sách của thuật luyện đan. Do con là Huệ Hồng khuyên cha học Phật, cụ bèn nghiên cứu thiền tông, sau đấy chuyên tu tịnh nghiệp, cùng với vợ xin Quy Y. Bá Thuần pháp danh là Đức Thuần, bà vợ pháp danh là Đức Ý. Năm dân quốc thứ 22, 1933, Huệ Hồng từ đất Xuyên, tức Tứ Xuyên, trở về Điền, tức Vân Nam, đi ngang Tô Châu, ở lại chùa báo quốc mấy ngày. Mùa xuân năm sau, Huệ Hồng chết, bà mẹ lòng quá yêu thương con, liền uống thuốc độc, ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật qua đời. Mất rồi, sắc mặt tươi sáng vui vẻ, phàm những ai thấy nghe, không ai chẳng tán thán. Bảo Sơn là chốn biên địa của tỉnh Vân Nam, chọn chẳng biết đến Phật. Bá Thuần tuy học rộng, vốn sẵn đức hạnh, đề xướng tịnh độ, người có trí huệ ít có kẻ tin theo. Vợ cụ uống thuốc độc, ngồi kiết già niệm Phật qua đời. Người cả một vùng, 10 phần hết 8-9 đều tin lời Bá Thuần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Như vị thiện tri thức Lâm Chung ngồi kiết già chắp tay niệm Phật đã là chẳng tầm thường, huống chi một bà lão không có học vấn gì uống thuốc độc lại được như thế. Nếu chẳng phải là Phật lực gia bị, há được như thế ư? Do vậy, biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh tuy sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, nhưng chẳng được Phật lực, pháp lực gia trì, vẫn chẳng có thể thọ dụng được. Do được Phật lực, pháp lực gia trì, khiến cho tâm lực của chúng sanh hoàn toàn hiển hiện. Vì thế, chất độc chẳng đầu độc được, hiện tướng lạ lùng, đặc biệt nhằm hướng dẫn cả một vùng. Với tư cách ngu phụ, bà ta có thể hiện được tướng lạ lùng. Đặc biệt như thế, thì vị tỳ kheo tu mi trượng phu đường đường cũng sẽ có thể tự phấn chấn, quyết chí giúp sức tu tập. Trường hợp thứ hai là Lục Tử Khanh, pháp danh là Đức Siêu, ở Quật Cảng, Như Cao, tỉnh Giang Tô, là một nông phu chỉ hơi thông chữ nghĩa, vợ chồng con cái đều quy y. Con gái ông ta xuất gia nhưng vẫn ở nhà. Con ông ta xuất gia chưa được bao lâu đã chết. Quần áo xuất gia, phí tổn thọ giới và tiền tống táng đều do ông ta lo liệu. Ông ta tính bán sạch hết điền sản để làm công đức, hòng khỏi phải bận tâm. Ruộng đã bán rồi, anh ông ta biết, liền bắt chuộc lại. Người anh thấy em không con trai, bèn cho con trai mình làm người thừa kế, mưu tính đoạt gia sản với khí thế thật dữ dội. Bất đắc dĩ, ông ta phải tìm trưởng làng thưa trình chuyện ấy. Ruộng đã bán đi với giá quá hời, trưởng làng không chịu cho chuộc lại. Người ấy tiến thoái lưỡng nan, ra khỏi nhà trưởng làng, bèn nhảy xuống sông tự tử. Xác ông ta đứng thẳng trong nước, ngoảnh mặt về tây chắp tay. Người nhà biết tin ra vớt xác về. Nhân đấy, gửi thư cho đương gia chùa Linh Nham xin lập một bài vị trong niệm Phật đường, nên mới biết chuyện ấy. Đấy là chuyện xảy ra vào mùng 8 tháng Chạp năm ngoái. Trong đời, người đứng mất cũng không nhiều. Đức Siêu gieo mình xuống sông, lại đứng thẳng trong sông, so với người đứng thẳng trên đất bằng, thật là lạ lùng, đặc biệt. Nếu không phải là toàn thân đã buông xuống hết, quyết mong vãng sanh, há có thể làm được như vậy ư? Ôi, sở ngộ của ngũ tổ giới, thảo đường thanh, chân như chiết, tiếng tăm chấn động cả nước, chết đi làm tể tướng, làm hoàng đế, đạo lực đã thụt lùi, huống chi là liễu sanh tử ư? Hai người trên đây dùng tư cách ngu phu ngu phụ, lâm chung chết ngang, so với vị thiện tri thức đắc đạo chẳng thua kém tí nào. Đủ biết tự lực chẳng đủ để trông cậy, Phật lực khó thể nghĩ bàn. Những người làm tăng trong cõi đời gần đây đều coi tham thiền là vô thượng thừa, niệm Phật là cách tu trì của bọn ngu phu ngu phụ. Nay nói thuở xưa bậc tham thiền đại ngộ đã chứng, thì thần thông đạo lực của các ngài cố nhiên phàm tình chẳng thể suy lường được. Những vị đại ngộ nhưng chưa chứng như ngũ tổ giới vân vân, có đạt được cảnh tượng như hai người ấy, tức mẹ ông Trịnh Huệ Hồng và Lục Tử Khanh, hay không? Một đằng chuyên cậy vào tự lực, một đằng kiêm nhờ Phật lực. Do vậy, bậc thượng trí chẳng bằng được kẻ hạ ngu, khéo quá hóa phục. Vì thế, kinh Đại Tập dạy, mạt pháp ức ức nhân tu hành, hãn nhất đắc đạo, duy y niệm Phật, đắc độ sanh tử. Hay, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật để vượt thoát sanh tử. Bởi đó, từ thời Nguyên Minh trở đi, phàm là bậc tri thức nhà thiền, phần nhiều đều đề xướng niệm Phật như Trung Phong Bồn, Sở Thạch Kỳ, vân vân. Ngài Liên Trì sau khi ngộ đạo bèn chủ trương tịnh độ. Ngài triệt ngộ, ngộ đạo rồi bèn bỏ tham cứu, chuyên niệm Phật. Do xét đến căn cơ đương thời, không thể nào làm khác được. Như mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống, đói ăn, chẳng thể chấp, chết cứng một pháp. Hành theo pháp thích đáng sẽ được lợi lớn, không chút điều tệ nhỏ. Hơn nữa, pháp tịnh độ lợi khắp mọi căn cơ, quả thật là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp. Suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ Đức: dĩ quả địa giác vi nhân địa tâm, cố đắc nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Hay do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Có thể nói là khéo hình dung nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa. Huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư pháp chiếu đích thân gặp Đức Văn Thù dạy niệm Phật, há có nên chẳng ngựa tuân theo thánh ý chuyên chú niệm Phật, vẫn cứ muốn cậy vào tự lực, vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ môn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không. Hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cao Tăng Truyện, trong truyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói, vào năm Đại Lịch thứ 2, 767, sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến ngũ đài, bảo đấy ắt phải là ngũ đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm Đại Lịch thứ 5, 770, sư đến huyện ngũ đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lần theo ánh sáng đi tìm, đến đại thánh Trúc Lâm tự. Sư vào chùa, đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thưa hỏi: phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong đại thánh đoạn trừ lưới nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: này ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật. Cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng, quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy, biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A-di-đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung, chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký: do ông niệm Phật chẳng bao lâu sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói già đà, tức kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưới nghi đều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm thánh tự, được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thanh Lương Chí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô tri sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ sơ chí được tu chỉnh gần đây đã sao chép theo đúng truyện Pháp Chiếu Đại Sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyện. Tôi chẳng dẫn Thanh Lương Chí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ sơ chí cũ sẽ đâm ra nghi bán, làm mù con mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được. Phần trước và phần sau, đoạn trích dẫn này đều lược đi, sao lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào. Chỉ có với chữ chiếu là vì thuận theo cách nói bèn viết là chữ sư cho rõ. Ngũ đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy Đức Phật. Tự nói, ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy, hết thầy các pháp, bát nhã, ba la mật, thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chướng sâu, huệ cạn, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát, vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới, thảo đường thanh, vẫn còn chưa được nữa ư. Thiền tông bắt nguồn từ đời Lương, pháp ngữ nhằm dạy người đích thân thấy tự tánh của họ, tuy cao siêu huyền diệu, nhưng mỗi câu còn ý nghĩa. Sau thời Lục Tổ, hai vị tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ, chỉ sợ người ta tưởng hiểu nghĩa này là ngộ, chẳng thể thật chứng, nên dùng pháp này hòng dứt bạch cái tệ, tưởng lầm là đã ngộ đạo. Nhưng công phu tham cứu ấy chẳng dễ gì đạt được. Có nhiều kẻ mấy chục năm vẫn chưa thể nào thấu hiểu triệt để được. Ngài Triệu Châu 80 tuổi còn tham khấu khắp Bắc Nam, nên có câu nói Triệu Châu bát thập do hành cước, chỉ vị tâm đầu vị tiêu nhiên. Hay Triệu Châu 80 còn hành cước, chỉ bởi trong lòng chừa rỗng giang. Tham khấu là đến tham học với các bậc tôn túc đã ngộ đạo. Đủ biết là bậc hành nhân đại căn còn phải siêng nhọc như thế, huống gì kẻ căn tánh hèn kém ư. Đến đời Tống, đạo thiền vẫn hưng thịnh lớn lao, kẻ thật chứng đã ít ỏi hẳn đi, ngay như tổ giới vẫn chẳng phải là kẻ tầm thường. Sư thuộc pháp hệ của Ngài Vân Môn Yển là pháp tổ của quốc sư Đại Giác Liên đời Tống. Môn đình cao ngất như Long Môn, kẻ học thường dõi nhìn vách đá chót vót mà chùn bước, thuở đương thời danh vọng hiển hách chi bằng. Vân Môn Văn Yển sanh 864, mất 949, là sơ tổ tông Vân Môn, quê ở huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Sư mang chí hướng xuất gia từ nhỏ, xin thế độ với Ngài Chí Chừng tại chùa Không Vương ở Gia Hưng. Không lâu sau, được thọ cụ túc, học rộng khắp các kinh điển, đặc biệt nghiên cứu tinh tường tứ phần luật. Sau đó, sang Mục Châu tham học với Ngài Đạo Minh, thấu hiểu thiền chỉ. Rồi sư tham học với Tuyết Phong Nghĩa Tồn, được ấn khả. Năm Cản Hóa Nguyên Niên 911, đến Tào Khê, lễ tháp Lục Tổ, tham học với Ngài Linh Thọ Như Mẫn, được nối pháp vị này. Do sư trụ tại chùa Quang Thái núi Vân Môn, nên tông phong của Ngài được gọi là Vân Môn. Long Môn còn gọi là Vũ Môn, là nơi theo truyền thuyết con cá chép nào vượt ngược sóng, nhảy qua được ba bậc của thác Vũ Môn sẽ biến thành rồng. Nhưng một thứ kiến hoặc còn chưa đoạn được, nói gì đến liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh nữa ư? Thân sau của giới công là Tô Đông Pha, tăng tục đều biết. Lúc họ Tô giữ đất hàng, vẫn chẳng cự tuyệt kỹ nữ lui tới, đủ biết vẫn là phàm phu đầy rẫy triền phược. Ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn chưa hề chứng được. Người bây giờ ai có được đạo lực như ngũ tổ giới mà vẫn muốn cậy vào tự lực để liễu sanh tử, lại còn đề cao thiền tông, miệt thị tịnh độ, là do cớ gì vậy? Một là do ít đọc kinh điển và kinh Hoa Nghiêm, hoặc từng đọc qua nhưng hoàn toàn chẳng chú ý. Hai là do chẳng biết tông chỉ của thiền tông, bất luận hỏi đến Phật, hỏi đến Pháp, dù hỏi đến tất cả những thứ gì trong thế gian, khi đáp đều chỉ về bổn phận, chứ tuyệt đối chẳng luận trên Phật, trên Pháp và trên mặt sự để đáp. Đó gọi là hỏi tại nơi đáp, đáp tại nơi hỏi. Nếu hiểu là nói về mặt sự thì hoàn toàn hiểu lầm mất rồi. Nhưng người đời nay nghiệp sâu huệ cạn, thường đem những lời trực chỉ, bổn phận, giải nghĩa theo mặt văn tự. Như Ngài Triệu Châu nói, lão tăng niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba bữa, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe. Ai nấy đều lầm tưởng là lời nói thật, bèn coi niệm Phật là không ra gì, rồi miệt thị, chẳng biết sau câu một chữ Phật ta chẳng thích nghe của Ngài Triệu Châu. Có kẻ hỏi, Hòa Thượng có còn vì người khác hay không? Triệu Châu nói, Phật Phật đó ư? Có kẻ hỏi, Hòa Thượng được Đại Vương cúng dường như thế, cha con vua nước Triệu và Yên Vương đều cung kính cúng dường, báo đáp như thế nào? Triệu Châu nói, niệm Phật đó ư? Lại có ông Tăng hỏi, mười phương chư Phật còn có thầy hay không? Triệu Châu nói, có. Hỏi, thế nào là thầy của chư Phật? Triệu Châu nói, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đó ư? Phàm niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba ngày, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe, và dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A-di-đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật, đều là truyền ngữ chỉ về bổn phận. Nếu hiểu hai câu trước là lời thật, bèn thật hành theo, tức niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba ngày, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe, ắt sẽ đến nỗi bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Nếu coi ba câu sau, dùng Phật, Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A-di-đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật là lời thật, rồi thật hành, ắt sẽ được nghiệp tận tình không, đời này chứng thánh, vãng sanh thượng phẩm, dần dần đạt đến thành Phật. Hai cách nói này các sách thiền đều cùng sao lục. Hai câu nói trước ấy hết thầy mọi người đều thường đề xướng. Ba câu nói sau, mấy chục năm qua tôi chưa hề thấy có một ai nhắc đến một câu nào. Những câu nói trước và sau đều quy về bổn phận. Đối với ba câu sau, dẫu chẳng hiểu ý của Ngài Triệu Châu, đem so với chuyện hiểu được ý Ngài Triệu Châu, lợi ích vẫn lớn hơn. Bởi lẽ, không hiểu được ý của Tổ Triệu Châu, nhưng vẫn là tuân theo lời Phật dạy, chân thật phát xuất từ kim khẩu của Đức Như Lai. Đối với hai câu trước, dẫu có hiểu ý của Ngài Triệu Châu, cũng chẳng qua là khai ngộ mà thôi, còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. cớ sao đối với lời nói của cùng một người, nếu không hiểu, coi hai câu trước là lời đúng. Thật thì họa hại khôn lường, nhưng ai nấy đều đề xướng. Còn ba câu sau, nếu không hiểu, coi là lời nói đúng. Thật lại lợi ích vô cùng, nhưng cả cõi đời chẳng ai thèm nghe. Ấy là vì thuở ban đầu chưa hề gặp được thiện tri thức thật sự, do bản thân chẳng ra sức nghiên cứu, vừa nghe lời bài bác, tưởng như hy hữu, lạ lùng, trong tâm bèn vui sướng, thường xuyên đề xướng. Chẳng biết, đấy là lời nói thẳng chóng, nhằm dạy người khác đích thân thấy được bản lai của cổ nhân. Cứ hiểu thành lời bán pháp, dè biểu, chê bỏ niệm Phật. Trong đời mạt, loại người như vậy nhiều lắm. Trừ kẻ biết tự lượng, có hàm dưỡng, quyết chẳng chịu coi cách suy lường mặt chữ là tham cứu pháp thiền, thì chẳng mắc phải bệnh ấy. Nếu không, ắt sẽ là kẻ tưởng ngộ của hiểu lầm, là ngộ của ngộ đạo. Vẫn cứ nói theo lề lối ấy mà tu hành, chẳng nghĩ đến sửa đổi chi cả. Huống chi, cư sĩ các nơi, tâm hộ trì chùa Quảng Tế hết sức sôi nổi. Nếu vẫn dùng cái danh tham thiền để tự đề cao thì còn được, chứ nếu do cậy vào tự lực mà chẳng thể được đại lợi ích, thì làm sao báo đáp nhiệt tâm của các cư sĩ đây? Lại, làm sao có thể thúc đẩy mạnh mẽ đạo niệm của các cư sĩ đây? Quang thẹn mình hủ bại, không có tài đức, nhưng do kinh nghiệm xuất gia từng trải 60 năm, vốn chẳng dám đối trước hết thảy mọi người mà nói, nhưng vì quả định thượng nhân và hòa thượng đều để mắt xanh đoái tưởng, lại thêm vì tuổi đã 80, sống buổi sáng chẳng đảm bảo được buổi tối, nếu chẳng đem điều quang hiểu biết dâng lên thường trụ chùa Bích Sơn thì thật chịu lỗi đến cùng cực. Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông luật, giáo, thiền, mật, là đường tắt thành Phật của trời, người, thánh, phàm. Hết thảy các pháp môn, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy các pháp môn, không pháp nào chẳng trở về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngu phu ngu phụ. Nào biết, trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tín hậu tâm, vâng lời Ngài Văn Thù dạy, đi tham học với khắp các thiện tri thức, hễ nghe dạy liền chứng. Cuối cùng, đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được Ngài gia bị, khai thị, sở chứng ngang với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xưng tán công đức thù thắng, mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài phát 10 đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn chọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu, nhị thừa hay quyền vị Bồ Tát chưa phá vô minh. Vị nào chứng ngộ thấp nhất đã là bậc sơ trụ trong viên giáo. Vị ấy đã có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó, từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ kia, tức kẻ phỉ báng niệm Phật, là hạng người nào mà dám chống đối các ngài ấy? Do vậy, biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy, thành chung. Vì thế, pháp này được chín giới hướng về. Mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Cúi xin Hòa Thượng thương xót lòng ngu thành của Quang, quán sát thời cơ, bỏ tham thiền để niệm Phật, tuân theo thánh huấn của các vị văn thù phổ hiền, nói theo dấu thơm của các vị triệt ngộ liên trì, ngõ hầu, người theo học đều được lợi ích, liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, khiến những vị cư sĩ hộ pháp đều được dự vào hội thượng thiện nhân ở liên trì. Bi tâm của tam thế chư Phật được xoa dịu lớn lao nơi cõi tịch quang, chư tổ của năm tông đều mỉm cười rạng rỡ nơi chân tế. Ngũ đài vòi vọi, đã có bậc hoàng dương đạo, thành thủy thành chung, Phật tử đông đảo sẽ đều tu đạo tâm làm tâm là. Chẳng biết Hòa Thượng có chịu rủ lòng nghe theo hay không? Nếu nói, ai có chí nấy, sao lại cưỡng bức? Ông giữ pháp của ông, tôi hành đạo của tôi. Quang cũng chỉ tự thẹn cuồng vọng, chẳng dám khinh nhờn nữa. Mong hãy đem thư này trả về Linh Nham để đốt trước tượng Văn Thù Bồ Tát trong đại điện, hồng tỏ lộ tấm lòng khăng khăng, ngu thành của Quang đối với ngũ đài mà thôi.